thành ra nhầm. À, tôi nói thêm về tiếng Anh cho biết tại mới nhớ ngày sự kiện ngày hôm qua thâu trên đài truyền hình đó, thì chúng tôi mới bắt đầu và có cái chương trình tên là Trình Độ Đại Thừa ở đài số mấy thì cô 57.8 đài Global TV đó. Thì chúng tôi mới giảng nghĩa là tại sao chúng tôi về muốn có chương trình mới là Trình Độ Đại Thừa để giảng cho họ biết rằng đó, là mặc dù mình dùng cái Phật pháp để nói tiếng Việt cho quý vị nghe, nhưng đều chúng mình phải hiểu rằng đó, cái Phật pháp này không phải chỉ cho phục vụ cho người Việt Nam không thôi, là Phật pháp này phục vụ cho tất cả chúng sanh, nhất là người Việt Nam mình đó, tới cái xứ này mình được thọ nhận biết bao nhiêu sự giúp đỡ, biết bao nhiêu ân huệ cái xứ này, thành mình phải đem cái gì mình trả lại chứ, đâu có thể lấy mà xài không mà không có trả ơn ta được. Thành ra cái mà cái quý hóa mà cái văn hóa mình có được á là cái Phật pháp, mình phải đem cái đó mình chia sẻ cho cái xứ này để trả lại. Thành ra chúng tôi là chủ trương nói pháp và nói tiếng Anh không được, chứ phải nói tiếng Việt không được. Thì làm như vậy thì hay làm cái gì hơi Phật lòng tí, tại vì cái gì quen với thầy với cô là chỉ nói tiếng Pháp cho quý vị nghe, rồi mình nghĩ tới nghe rồi nó họ được một nghe được một hai chữ thì ráng mà chịu. Như vậy thì mình cái tinh thần nó thiếu cái sự cởi mở, thiếu cái sự chia sẻ với chúng sanh, mình phải rộng rãi hơn, mình phải cởi mở hơn nhiều. Mà không phải riêng tôi nói, em có tôi nói riêng, phải riêng chúng tôi, chủ trương của chúng tôi là không phải chỉ cho phục vụ cho người Việt Nam, người Mỹ không thôi, mà chẳng như chùa chúng tôi mặc dù là nhỏ nhưng trong tương lai vẫn làm cái một trung tâm quốc tế để huấn luyện cho tất cả mọi người trên thế gian, muốn tới học thế giới này, muốn tới học khi tu luyện Phật pháp đó, đại thừa đó, chúng tôi sẽ đón lãnh qua giúp đỡ cho tới tu hết, tu xong huấn luyện xong rồi á, thành tài rồi á, thành tứ quả la hán trở lên rồi, tôi gửi về lại nước để cho họ dạy người nước họ. Phật pháp nên phải như vậy. Người Việt Nam mình là phải cái tâm phải cỡ mở, mình cầu tiến. Tâm người Việt Nam rất là hay, mình cái gì hay á, mình rất là cầu tiến, mình đi học cái hay người ta, xong về mình thấy gì hay hơn mình sửa lại người ta, giúp người ta. Đó là cái tinh thần đại thừa như vậy. Cái đặc biệt người Việt Nam mới có thôi. Người Việt Nam hay á, ở chỗ tôi phục người Việt Nam ở chỗ. Người Việt Nam rất là cầu tiến. Mình chuyên môn cũng bất trước người ta. Bây giờ mình không phải bất trước không, phải bất trước xong mình cải tạo nó, mình làm nó hay hơn một tí. Cái người Việt Nam hay cho nó. Người Hoa cũng có như vậy. Người nó thành ra mình phải chia sẻ cái đại thừa này. Rồi bởi mấy học trò tôi khổ lắm, phải nói đủ thứ tiếng mà tôi quên rồi, mình giảm gì rồi, tôi nói bữa nay chắc phải bắt đầu học tiếng Việt quá, nhất là cái hàng này quý vị biết là mấy cô mấy thầy trong chùa, mấy người trong nhiều xuất gia trong chùa, mấy người tại gia cũng vậy, chúng tôi có cái lớp Hoa. Tại sao như vậy? Tại vì là muốn cái Phật giáo đại thừa của mình bây giờ đó, có người Hoa là giỏi nhất, người Hoa là cái trình độ rất là cao. Những cuốn sách của những tổ sư ta truyền lại thâm sâu hơn tất cả những cuốn sách nào khác của tôi thấy, thành người phải đi học cái tiếng Hoa để mình hiểu được cái pháp rồi mình mới tu được. Thành ra mình không thể nào mà thiển cận nói tôi là người Việt Nam, tôi có một cái cô đó tới chùa tôi có nói tại sao thầy bắt con đi học tiếng Hoa, con là người Việt Nam, sách Việt Nam thiếu gì, cần gì mà phải học tiếng Hoa làm cái gì, lý bây giờ của con bạn bắt cô đó học tiếng Hoa không mà còn bắt học tiếng Anh luôn nữa. Chúng tôi như vậy tại sao? Tại vì học một thời gian rồi cô mới thấy rằng cái sách mà dịch mà từ tiếng Hoa tiếng Việt dịch trật nhiều, còn trật nhiều quá đấy. Mấy thầy nói cô chỉ còn trật quá nhiều, phần thứ nhất cái ngôn ngữ mình thua người ta này, mình chưa hiểu cái ngôn ngữ tiếng Hoa, cái cổ văn nó rất là khó hiểu, thứ nhì nữa là công nghiệp cái pháp, cái pháp mà ông tổ sư ông dạy đó, ông có cái chú, ông có cái chữ, dùng cái chữ đó mà để diễn đạt một cái pháp để mà tu luyện, không hiểu cái chữ làm sao mà biết pháp mà tu bây giờ. Thành ra mấy thầy mấy cô mà theo thời đại này chỉ lo đi theo học tiếng chữ, tiếng cái văn cái ngôn ngữ thôi đó, để mà dịch đó thì nó trật hết, thì tu mới dịch được. Thành ra mình phải có mình phải cởi mở mà chịu khó đi học cái hay người ta, nó tiến bộ được. Đó là cái bổn phận của người Phật tử, tất cả người Phật tử. Ngày hôm nay ngày đầu tiên mà chúng ta tổ chức một cái pháp hội tu Pháp Hội Quang Âm ở chùa Quang Âm ở Redlands. Thành ra chúng tôi thứ nhất muốn tỏ lời cảm ơn ni sư viện trưởng đã cho phép chúng ta tôi tới đây để tổ chức khóa tu cùng quý vị. Năm vừa rồi chúng tôi tới để tham dự cái lễ Vu Lan ở chùa tổ chức, và rất nhiều người đến, giống như 300 người đến, rất là đông, xe chật nít. Rồi có mấy vị ca sĩ tới, tới hát nữa, thành ra rất là vui vẻ. Năm nay trở về thì thấy chùa đẹp hơn một tí nữa. Năm nay còn trang nghiêm năm trước nữa. Chúng tôi muốn có lời khen tặng ni sư viện trưởng với quý vị Phật tử đã tới ủng hộ ni sư. Tôi biết là ni sư viện trưởng cái tâm hoài bão của ni sư là muốn tạo một cái đạo tràng để cho quý vị có cái chỗ để mà tới tu hành, để mà được lợi lộc với từ cái Phật pháp. Chuyện rất là tốt. Và tôi biết là ni sư đã được sự ủng hộ rất là thành tâm, nhiệt thành của rất nhiều Phật tử ở trong vùng này. Chuyện rất là tốt. Mình phải cần tạo một cái chỗ, những cái cơ hội để cho Phật tử người trong cái vùng này có thể đến để mà hưởng lợi, để mà bớt khổ và hưởng lạc. Cái thời buổi này kinh tế khó khăn, không phải là việc ăn thôi, việc làm nó khó khăn không, mà còn có nhiều cái sự khó khăn về tình cảm với lại khác nữa. Thành bởi chúng ta phải bước trước theo cái tinh thần của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, để thông cảm được cái sự đau khổ những người xung quanh chúng ta. Còn mình có thể làm gì khác để giúp cái người ta bớt đau khổ? Tôi xin đề nghị với quý vị rằng cái cách mà chúng ta có thể giúp người khác một cách rất là tốt là bằng cách chúng ta làm người tốt, làm người lành, làm chuyện lành. Chỉ làm chuyện lành, làm người tốt thôi là đủ rồi. Tôi tin rằng nếu như chúng ta mỗi người đều sống một cách lương thiện, một cách tốt lành, một cách có đạo đức, sống những cuộc sống có đạo đức, thì cái thế giới này nó tốt lành hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Tôi nhớ là cái chuyện mà đời xưa, đọc sách nhớ lại cái chuyện đời xưa bên Ấn Độ đó. Thường tôi là chuyên môn trễ giờ, xin lỗi quý vị. Mình đáng lý bây giờ là mình nói pháp xong rồi mới bắt đầu nói pháp vậy. Cần mình có thể ngừng lại ngay đây hoặc mình có thể nói pháp thêm một tí nữa. Cái điều không sao. Muốn nghe. Hồi xưa bên Ấn Độ có một cái cậu thanh niên đó rất là nghèo. Rồi có người mẹ già mà phải lo cho mẹ, có mẹ với con sống với nhau thôi. Thì ông ta cậu ta mới nghèo quá, không có tiền, không có nhà, không có cửa, không có tiền mua nhà, không có cửa, thành mới dắt mẹ, cõng mẹ lên cái núi, lên con rừng tơ hoang vắng, kiếm một cái hang nhỏ nhỏ, may tìm được cái hang nhỏ nhỏ, thành đã để mà mẹ xuống rồi đi lượm mấy cái cỏ, lặt cái cỏ rồi để mà dệt cái cỏ thành cái thảm để cho bà ngồi bà ngủ trẻ. Rồi một ngày cậu mới đi ra cậu mới lượm cái hoa quả hai cây nữa nọ để mà cho mẹ dùng. Người này tốt lắm, ăn chay, không có lòng săn bắn có bẫy thịt gì hết. Rồi nhiều khi có ngọc người ta đi vào ta mấy cửa săn là mấy cái người khác ta vào chơi đó, vào rừng chơi đó, thì bị lạc đường là bị nạn thì cậu nó tới cậu giúp đỡ. Thành ra cậu nổi tiếng, thành ra người ta mới biết tiếng là người này, biết cậu là nổi tiếng là người tốt, thành ra mà có hiếu với mẹ đó, thành người ta thương, ta thương lắm. Ta mới người kia một bữa kia có người ta mới phát cái tâm, ta nói thôi tôi tặng cho cậu một cái rìu đây. Thành ra cậu mới mừng quá, cầm cái rìu, vì có được cái rìu rồi, đây là cái một cái Phật sở hữu đầu tiên cậu có trong cuộc đời. Mà khi mình phải nhớ như vậy, cái chuyện nó hay lắm. Ở chỗ này này là cái người này rất là nghèo, có bà mẹ phải nuôi mà không tiến cấp trội, không xin ai hết. Người hay, người có đạo đức như vậy mà còn đi giúp người khác nữa, không đòi gì hết đó. Thằng biết cậu là tội lắm, cậu mới được cái rìu một cái là cậu mới đi ra chặt cái cây, mấy cành cành cây để chặt nhỏ nhỏ là để cột lại để đem xuống chợ, đi từ rừng xa từ rừng xuống chợ, chở củi về bán ở chợ, bán xong lấy một tí tiền. Tí tiền làm gì? Để mua gạo. Mua gạo, mẹ thèm gạo dễ sợ, ăn cho cây và nhớ gạo. Người Ấn Độ hồi đó không có gạo ăn, chịu không được, anh đã mua gạo cho mẹ ăn. Rồi mẹ con được ăn cơm, ăn tí thịt, mẹ con sung sướng dễ sợ, hạnh phúc như vậy. Thế hạnh phúc nó giảm gì dễ sợ, hạnh phúc nó giảm gì như vậy đó. Mình sống với nhau, cái tình nghĩa với nhau, mình đùm bọc cho nhau, mình chia sẻ với nhau là đủ rồi. Nghe đủ được chưa? Hay là muốn nghe tiếp nữa?
Giảng tiếp nữa.
Giảng tiếp hả? Ngồi đau chân ráng chịu hết chưa? Dạ, ngồi nghe là không có được duỗi chân ra. Thầy thương lượng ngay lập tức. Thấy bà cụ, mấy bà người Hoa này không? Bà đi chân đừng có nhìn bà, bà nhổ tội bà. Bà Hoa này tới chùa không hiểu một tiếng gì hết, không ai nói được với bà, ít người mà nói bà hiểu được gì hết, tôi nói bà cũng hiểu nữa. À, mà cù đi chơi đâu đi chơi này, dân chịu chơi dễ sợ. Thì một ngày kia anh kia mới càng ngày chủ càng nhiều, thành ra mua được nhiều gạo lắm, bắt đầu trữ gạo được rồi. Ngày kia mới đi ra, trời bắt đầu mưa bỗng nhiên cái bữa đó trời mưa nhiều quá, thành ra mưa không ngừng, thành ra đi ra chặt củi cũng được, kiếm củi khô củi ướt sao bán được, thành ra trời mưa là không thể nào mà đi kiếm củi được, mà nó mưa liên tục cả tuần luôn. Lúc đó gạo nó cứ sắp hết rồi, khổ vậy. Khi mà quen ăn gạo rồi mà không có gạo không được đâu. Thấy khổ chưa? Trong cái sướng có cái khổ. Sắp hết gạo rồi. Anh ha. Cái gì thấy khổ như vậy. Lúc trước á không có gạo á thì không sao hết. Bây giờ quen ăn cơm rồi á mà người con mà thấy người mẹ sắp hết gạo rồi lo, nhiều lo âu. Bây giờ thấy khổ. Tên cậu ta mới lò mò đi ra để kiếm cái vật, kiếm gì để mình thì đi ra vậy, thì thấy thoáng có ba cái người thôn nữ đó, ba cái người con gái đó xa, thế mình cái tưởng đâu là mấy cô tại trong trời nó còn ướt đó, thành tưởng nó mấy cô lạc đường, thành ông mới lật tới đó. Thành lúc mà tới gần họ rồi, lúc mà vì họ càng ngày họ càng đi xa, tới cái chỗ mà họ lúc trước họ đang đứng đó, thì ông để ý trên cái mảnh đất có cái gì nó sáng sáng. Cô Hiền Nhã biết là thấy cái gì không? Đoán được cái gì không? Tôi hỏi người mà không có tóc. Tại ông thấy trên mặt đất thấy cái kim thoa, mấy cô gái đó. Có gì kim thoa là gì không? Cái một cái móc để người ta móc vào tóc đó. Kèm cái đồ kèm tóc hả? Kim thoa hả? Kim trâm đúng rồi. Kim trâm bằng kim cương với vàng. Cô Hiền Ngã cô làm gì bây giờ? Có người mẹ phải lo làm gì bây giờ? Ông này ông lật đật ông chạy, ông chạy hơi khô, cái này phải của cô. Trả lại cho người ta. Trả lại xong lập tức chạy lập tức. Mấy cô cảm ơn, chưa kịp cảm ơn là lập tức chạy bỏ đi. Không cho người ta cảm ơn, không cho người ta trả ơn mình. Thành ra trong ngày không cần nổi tiếng, người ta càng nổi tiếng, cái ông càng này nổi tiếng một cái người tốt mà rất là lương thiện. Ngày hôm nay có một vài người còn có vẻ hơi trẻ, thành phần về đang có chuyện về tình dục tới để nói để nghe ta nghe, nhưng thôi mà kể chuyện muốn có chuyện tình dục là họ không thích. Làm ông dùi mắt, ông không thể nào tin rằng một cái người tiên nữ mà đẹp như vậy có thể ngồi với mình trong cái đó. cái hang động của mình được. Nên bây giờ ông trẻ ông vào nghe nghe tôi. Cô mới nói, cô mới mở miệng cô nói, tôi không phải là quỷ, tôi không phải là thần, tôi không phải là người tiên nữ, mà tôi là người thiện. Cô mới thú thối lộ ra, cô nói là tôi là một trong ba người cô gái mà ông đã giúp bữa trước đó, đã trả cái kim châm đó. Tôi gặp ông, gặp chàng rồi, giờ thiết về thiết nhớ, không thể nào quên chàng được.
Ai cũng cười, ai cũng tỉnh cười.
Tôi thiết á, đã chồng của thiết đã qua đời rồi, mới qua đời đây. Có hai đứa con già. Chồng thiết nhà giàu, thành ra nhỏ, nhà có đầy, có cô gái. Nhà cũng giá khá giả. Bây giờ thiết muốn tới ở để hầu hạ cho chàng, lo cho mẹ. Cho mẹ, cho nhà, cho mẹ chàng. Thành ra cô đó, cô mới nhỏ nhẹ, cô nói, cô còn dù một cái nữa, mà để còn ngon lành hơn nữa. Đó, ông ấy cũng cười. Cô này, cô người Hoan cũng biết làm sao mà cám dỗ một cái người thanh niên bây giờ. Cô mới khuyên là không cần, chàng không cần. Chàng không cần đi làm việc, không cần đi lượm củi nữa, chỉ lo học sách đi, học tu học đi, rồi bữa nào đi thi để ra làm quan để giúp đời. Cái đó là sự khuyến khích của cái người hay, chứ không phải là cám dỗ người ta làm chuyện. Bây giờ tôi hỏi các quý vị đàn ông đó, quý vị làm gì bây giờ? Một cái người phụ nữ người ta đẹp như vậy đó, mà người ta yêu mến mình như vậy, mà sẵn sàng giúp đỡ mình. Cái gì làm gì bây giờ? Thưa ngoài các vị đàn ông đó. Không ước là có bà xã. Làm sao bây giờ? Ông đừng nhìn mặt. Nhìn mặt. Nó đâu được. Nói được hết. Tôi có mẹ của tôi. Mà nếu như mà tôi cứ vợ, thì tôi phải chia sẻ cái tình thương của mẹ tôi với vợ tôi. Thì như vậy làm sao mà tôi mặc mũi nó nhìn mẹ tôi được? Cái bà đệ tử da trắng mà nó bắn đi á đông cái gì mà cái gì quá bố người á đông mới được. Tôi nói cái này là mấy cái người mà người đàn ông mà á đông mình mới nghĩ được như vậy đó.
Cái đó là chuyện hồi xưa mới có, chứ hiện tay không có.
Không có nữa. Chạy theo gái này phải không? Ông nói tiếp, cậu trẻ đó, cậu nói tiếp, con cô thì sao? Cô có hai người con, phải đùm bọc, phải lo cho nó. Bây giờ mà đem tình thương mà chia tình thương nó với tôi, thì tình thương quý vị cô thương con cô ít hơn, tội nghiệp cho nó, không nên làm như vậy. Sau đó ông nói tiếp, gạt chàng, nói tiếp thôi. Hơn nữa, tôi là người đàn ông, làm sao mà tôi người đàn ông là phải lo cho vợ, làm sao tôi để vợ mà lo cho tôi được? Thành ra ông nói cái này không được, ông đuổi cô đó đi. Nói mình không có duyên phận với nhau. Nghe được không? Tin có chuyện xảy ra được có người như vậy được không? Cái người phi thường. Không phải người thường như cái gì đâu. Người đàn ông phi thường. Dễ sợ. Như vậy có nhân, có cách, có nghĩa, có tư cách dễ sợ. Hồi trước người đàn ông trước như vậy, ta có cái tinh thần như vậy. Không bao lâu sau nữa, rồi có một cái ông vua mới nghe tiếng ông này. Cái gì biết không? Sự thật là như vậy. Cái chuyện mà cái ba cô đó, cô con gái đó, cái cô phụ nữ này mà tới với ông này, là cái này bị ông vua của nước, ông vua biết ông vua tên gì, ông vua Ai Dục Vương. Biết về sư Ai Dục Vương là gì không? Vua Ai Dục Vương là vua tàn bạo, ác không thể tưởng được, tàn nhẫn không thể tưởng được. Bên Ấn Độ đó, đại đại tàn nhẫn, thích giết người ta, thích tra khảo người ta, thích hành hạ người ta. Người ta đau khổ chứ nào không thấy, không sướng chứ nào. Thành ra ông này, ông vua này á, mới nghe cái danh ông này, ông là người tốt, ông ghét. Thành ông sai người tới để cho chứng minh rằng, thử ông này cho chứng minh là ông này thiệt sự là người ác chứ không phải là người tốt đâu. Có ai biết đâu, gửi mấy người đó đâu có ai biết đâu. Thử cái ác là cái người ác là khi mà làm xấu người ta không biết không gọi là ác. Thành ông tới ông cho này cơ hội làm xấu để không ai biết cái đó, để chứng minh cái người là người ác. Ông A Dục Vương dễ sợ lắm. Cái bà này tội không? Dẫn bà đi chơi rồi bà ăn nhiều gì hết, bắt một bà ngồi bây giờ bà ê bằng tọa, bà phải đứng lên đứng xuống. Thành lần này ông mới tức, ông vua A Dục Vương mới tức. Bây giờ gửi cái người đao phủ tới để chém đầu cái ông này, nói cho ông biết là ông vua là ghét ông này, thành muốn chém chơi. Thấy ông này người tốt, thành nên ông đao phủ mới cầm cái đao phủ thủ đó, mới đem cái dao thiết bự tới để chém cổ, chặt đầu ông này. Cái gì nghĩ sao? Bây giờ mình sống đông, ổn như người ta tới đòi tới giết mình, không có liên can mình, muốn như đòi giết mình. Cái người thời buổi này, thời đại này chắc chắn là giận dễ sợ, đúng không? Cái gì nghĩ qua thời buổi này đó, thời buổi thời đại này đó, nếu mình oan thì người ta oan gia, rồi người ta chửi bới mình, người ta bêu xấu mình, người ta vu oan mình, xong người ta đòi giết mình, không giận đâu, không giận trâu đâu có được. Không giận trách móc rồi à, cười. Tại sao cười hả? Vì cậu trẻ này rất là bình tĩnh. Ông này bình tĩnh, ông nói là ok, nếu ông phải giết tôi thì ông giết, ok, vua ra lệnh để ông phải giết thì ông làm đi à, nhưng đều tôi có một cái gì? Đời lời yêu cầu cuối cùng của cuộc đời thôi, là tôi còn mì mè trong hang đó, nếu được thì nhờ ông giúp bà một tay, làm gì tôi giúp bà cũng được. Cái ông khi ông đào phụ thuộc ngang như vậy rồi, ông về ông báo cáo, ông về ông báo cáo cho A Dục Vương biết. A Dục Vương quá thán phục này, một người ác như vậy, thấy người ta tốt mà hay quá này, thành lật đật tới cái rừng đó, vước cái cậu trẻ với người mẹ cậu về thủ đô, phong cậu làm đại quan. Biết cái gì nghĩ cái cậu trẻ cậu làm gì? Làm con không? Hả? Làm chứ hả? Làm con chứ phải không? Không làm. Chê. Giang. Cô này giang. Sợ. Hả?
Không nói trong
rừng nữa hả thầy? Tôi hỏi cái gì nghĩ sao? Cô nên về thủ đô hay không về thủ đô? Có người nói là về, ông trẻ nhất là về. Không, chúng ta chắc nhớ cái bà tiên nữ đó. Nó phải một tiếng nữa mà còn có 10.000 tiếng nữa đợi thủ đô nữa. Khi mà làm con mà. Cậu trẻ nói khoan. Ông nói dễ sợ lắm, ông nói nè, nếu mà hoàng đế muốn tôi trở về với thủ đô hoàng đế muốn tôi làm con theo kiểu hoàng đế, theo của tôi. Đúng không? Cái người Phật tử ta thông minh như vậy đó, thương lượng ngay lập tức, người ta cân minh mới. Thành ra nếu mình về mà làm theo thằng vua, mình làm tạo nghiệp, mình không về. Mà về mà ông vua cho mình làm thiện, đúng không? Khoan nghe, đừng có ham tiền, đừng ham danh vọng. A Dục Vương mới hỏi cách ông là làm sao. Thằng ông ngồi nó pháp cho nghe, nó pháp cho A Dục Vương nghe, nó dạy về cái đạo đức, về cái thiền, về lo cho nhân dân, cho dân chúng. Thằng cái cậu trai này dùng cái cơ hội để mà dạy ông vua A Dục Vương làm vua là làm nên làm cái gì. Chưa ai dạy ông hết. A Dục Vương thán phục quá đi, phong ông làm tể tướng nữa. Ông cậu trẻ ông nói thầy phí thì giờ của thầy, rứa sao con cũng có cũng như thầy đâu, khác gì thầy đâu. Ông này ông tể tướng mày trị quốc bằng cách nào? Dạy trì năm giới, trì ngũ giới, có báo hiếu cho cha mẹ mình. Không được cờ bạc rượu chè. Về phong tục. Cái người phụ nữ này có tham vọng đấy, tôi cố ý tôi không giảng tiếng Anh để coi thử là cô có đòi hỏi hỏi ngay lập tức, tại nhân muốn học cái pháp làm tể tướng làm sao tham vọng dễ sợ nó khi thường nhỏ nó được phong tung là gì ha, vì cái công phu về cái công lao của cái ông cậu trẻ này á, à, thì ông cầu giúp cho cái vị A Dục Vương đó thành một người tốt, thành một vị lương quân bên Ấn Độ. Thì sau này A Dục Vương mới quy y với Phật, về đệ tử với Phật, thành ra ông A Dục Vương sau này thành một người đại hộ pháp của Phật giáo bên Ấn Độ. Thành cái câu chuyện là sao? Sống đạo đức đó, thì chuyện tốt nó xảy ra cho mình. À, quý vị có thể bây giờ mình dừng lại ở đây, mình tiếp tục chương trình, mình cúng dường một tí, cúng làm lễ một tí, xong đi dùng trưa, xong chiều mình tu tiếp một tí nữa, xong là chiều nữa sẽ có một cái bài pháp khác, quý vị có thể hỏi câu hỏi, có những thắc mắc cái gì tu ngày hôm nay, okay. Có những thắc mắc khác.